Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 12 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu xử lý nguyện vọng lọc ảo xét tuyển đại học.
Cục Cảnh sát Giao thông cảnh báo tai nạn trên các đoạn cao tốc từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.
Công bố đường dây nóng tiếp nhận xử lý các thắc mắc trên ứng dụng VNeID.
Liên minh châu Phi ủng hộ đối với các quyết định của cộng đồng kinh tế Tây Phi trong vấn đề Niger. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ hôm nay ngày 12 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước bắt đầu lọc ảo tổ chức xét tuyển đại học năm học 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức lọc ảo cho tất cả các phương thức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Việc lọc ảo xử lý nguyện vọng của thí sinh sẽ được thực hiện 6 lần trên hệ thống và kết thúc vào chiều ngày 20 tháng 8. Trước 17 giờ ngày 22 tháng 8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn đại học 2023 và kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2023.
Cục Cảnh sát Giao thông vừa đưa ra cảnh báo đối với các đoạn cao tốc từ Nha Trang đến Dầu Dây. Theo cục này, các đoạn cao tốc từ Nha Trang đến Dầu Dây đang trong giai đoạn khai thác tạm thời, không có hệ thống chiếu sáng, không có trạm dừng nghỉ. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế chạy trên đường cao tốc phải nghỉ ngơi, bảo đảm sức khỏe, kiểm tra xe trước khi vào đường cao tốc. Đồng thời, đơn vị phụ trách các tuyến này sẽ thực hiện dừng xe phát tờ rơi để khuyến nghị tài xế thực hiện đúng cam kết khi lưu thông trên các tuyến đường này.
Bộ Công an cho biết để tiếp nhận phản ánh của người dân về những khó khăn vướng mắc khi dùng ứng dụng VNeID, Bộ Công an đã đưa vào hoạt động đường dây nóng 1900-0368. Đường dây nóng này sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân 24/24 nhằm giải đáp, tháo gỡ vướng mắc khi người dân cần.
Cục Hàng không cho biết đang đề xuất áp dụng giấy khai sinh điện tử để làm thủ tục đi máy bay nội địa đối với hành khách dưới 14 tuổi. Theo Cục Hàng không, bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến, có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy. Vì vậy, dự kiến Bộ Giao thông Vận tải sẽ ban hành thông tư nêu trên trong tháng 9/2023.
Đêm 10 tháng 8 đến sáng 11 tháng 8, địa bàn huyện Mường La, Sơn La có mưa vừa mưa to đến rất to, làm sạt lở đất đá tràn xuống đường gây ách tắc giao thông cục bộ tại một số điểm trên tuyến quốc lộ 279D, thị trấn Ít Ong bị ngập úng. Theo đại diện huyện Mường La, mưa lớn kèm theo lũ và sạt lở đã khiến một cháu bé 6 tuổi ở xã Tạ Bú bị tử vong do đuối nước.
Tại xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, vừa xuất hiện mạch nứt kéo dài hàng chục mét. Theo đánh giá, vết nứt xuất hiện do những ngày qua, trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước có mưa lớn, nhiều khu vực xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở. Hiện chính quyền đã sơ tán hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp đến nơi an toàn.
Tại Phú Thọ, tình trạng sạt lở bờ sông Thao đoạn qua khu 14, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ diễn ra ngày một nghiêm trọng. Nhiều hecta đất, bãi trồng hoa màu của người dân bị nước sông cuốn trôi. Sạt lở đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hơn 1.000 hộ dân. Hiện chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo không cho người, gia súc ra khu vực sạt lở, bố trí lực lượng theo dõi diễn biến tình hình sạt lở, thực hiện khoanh vùng, có biện pháp để bảo đảm an toàn cho người dân.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Đáng lưu ý, bộ này nghiêm cấm việc tăng giá vé trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, đồng thời yêu cầu các đơn vị công bố đường dây nóng để tiếp tục nhận phản ánh của người dân.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 11 tháng 8, Liên minh châu Phi khẳng định sự ủng hộ đối với các quyết định của cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS trong vấn đề Niger, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình của Tổng thống Mohamed Bazoum và kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp hỗ trợ. Trước đó, Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi quân đội Niger lập tức trả tự do vô điều kiện và phục chức cho Tổng thống Bazoum sau khi có thông tin ông và gia đình đã bị giam lỏng trong dinh thự Tổng thống mà không có thực phẩm bổ sung, không có điện hay nước sử dụng trong nhiều ngày.
Trong thông cáo báo chí ngày 11 tháng 8, Ủy ban bầu cử Tổng thống Singapore cho biết Thủ tướng Lý Hiển Long đã ban hành sắc lệnh bầu cử. Theo đó, người dân Singapore sẽ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống vào ngày 1 tháng 9 nếu có nhiều hơn một ứng cử viên đủ điều kiện ra tranh cử. Ngày đề cử là ngày 22 tháng 8. Cho đến nay, có 4 ứng cử viên Tổng thống tiềm năng. Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Halima Jacob đã tuyên bố bà sẽ không tái tranh cử.
Ngày 10 tháng 8, Nhà Trắng đã đề nghị Quốc hội Mỹ chấp thuận khoản kinh phí 13,1 tỷ đô la Mỹ bổ sung cho Bộ Quốc phòng để hỗ trợ Ukraine, bao gồm hỗ trợ thiết bị quân sự và tình báo. Đề nghị trên của Nhà Trắng có thể làm gia tăng căng thẳng trong cuộc thảo luận về vấn đề chi tiêu ngân sách vốn đã gây tranh cãi khi Quốc hội hoạt động trở lại vào tháng 9 tới. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tính đến ngày 25 tháng 7 vừa qua, Mỹ đã cam kết hơn 43,7 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh cho Ukraine.
Ngày 11 tháng 8, khoảng 14.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi các công nhân xây dựng tình cờ phát hiện một quả bom lớn tại thị trấn Lublin, miền đông Ba Lan. Theo người phát ngôn của tòa thị chính Lublin, các lực lượng chức năng đã cùng phối hợp tiến hành sơ tán cư dân để bảo đảm an toàn cộng đồng khi triển khai công tác gỡ và di dời quả bom. Người dân được yêu cầu khóa van dẫn khí đốt, nước và điện trong nhà, đóng kín cửa sổ và cửa ra vào, đồng thời mang theo giấy tờ tùy thân và các loại thuốc cần thiết. Mọi tuyến đường dẫn vào khu vực phát hiện bom cũng tạm thời phong tỏa cho tới chiều 11 tháng 8, khi công tác di dời quả bom hoàn tất và người dân có thể trở về nhà.
Giới phân tích và các thương nhân cho rằng lũ lụt gây ảnh hưởng đến vụ mùa ngô và lúa ở miền Bắc Trung Quốc, vùng sản xuất ngũ cốc chính ở nước này, có thể làm gia tăng áp lực đối với giá lương thực toàn cầu. Ước tính sơ bộ lũ lụt ở miền Bắc Trung Quốc đã ảnh hưởng đến khoảng 4 đến 5 triệu tấn ngô, chiếm khoảng 2% sản lượng của nước này. Trong khi đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch cho rằng mưa lớn ở khu vực miền Bắc Trung Quốc có thể gây thêm áp lực đối với giá gạo toàn cầu, vốn đã tăng tới 20% kể từ khi Ấn Độ thông báo lệnh cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng, trừ gạo trắng Basmati hôm 20 tháng 7.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố báo cáo cho biết trong tháng 7 vừa qua, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn thế giới đã tăng tới 80%. Báo cáo được công bố vài ngày sau khi WHO xác định biến thể mới EG.5 của Omicron là rất đáng quan tâm. Theo WHO, số đông các ca nhiễm mới tập trung tại khu vực Tây Thái Bình Dương, với số ca mắc mới tăng tới 137%. Trong khi đó, một số quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp và Nhật Bản ghi nhận số ca tăng mạnh trong vài tuần qua.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Vừa qua, The Moon, nhiệm vụ cuối cùng đã chính thức khởi chiếu tại Hàn Quốc và nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Đây là phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên về đề tài thám hiểm mặt trăng. Bộ phim được đầu tư 28 tỷ won, được quay hoàn toàn dưới định dạng 4K cùng những bước tiến táo bạo về công nghệ. Tại Việt Nam, phim đã được chính thức ra rạp vào ngày hôm qua 11 tháng 8. Ngoài ra, thì phim sẽ ra mắt với định dạng 4DX bên cạnh hình thức 2D thông thường để mang đến trải nghiệm xem phim tốt nhất cho khán giả.
Theo thống kê từ Universal Pictures, Oppenheimer của đạo diễn thiên tài Christopher Nolan đã mang về hơn 552,9 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới. Đây là bộ phim xếp hạng A có doanh thu cao nhất năm nay, đồng thời đánh dấu mốc một bộ phim hạng A của hãng Universal đạt ngưỡng 200 triệu đô la Mỹ nhanh nhất tại thị trường Mỹ. Tại Việt Nam, Oppenheimer cũng đã ra rạp vào ngày hôm qua 11 tháng 8.
Dịp Halloween 2023, màn ảnh rộng toàn cầu sẽ mang tới các tác phẩm kinh dị đình đám đến từ các studio uy tín, viết tiếp các câu chuyện thú vị của những bộ phim từng làm mưa làm gió một thời. Sau đây là một số tựa phim cùng ngày phát hành tại Việt Nam mà chúng tôi cập nhật. Đầu tiên là tựa phim Gọi hồn quỷ dữ. Phim đã công chiếu vào ngày hôm qua 11 tháng 8. Tiếp theo là tựa phim Ác quỷ Ma Sơ 2, dự kiến công chiếu vào ngày 8 tháng 9. Tiếp theo là tựa phim Quỷ ám với phần phim mang tựa Tín đồ sẽ công chiếu vào ngày 13 tháng 10. Và cuối cùng là phim Năm đêm kinh hoàng sẽ ra mắt khán giả vào ngày 27 tháng 10 tới.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Sau 2 tháng rưỡi nghỉ, đêm qua Premier League đã chính thức trở lại với cuộc so tài giữa Burnley và Man City. Cho dù được đá sân nhà, Burnley vẫn gần như không có cơ hội tạo ra bất ngờ vì chênh lệch sức mạnh quá lớn. Vì vậy, không có gì bất ngờ với việc Man City giành chiến thắng.
Chuyển sang các tin tức chuyển nhượng, Real Madrid đã liên hệ với De Gea sau khi Thibaut Courtois dính chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo truyền thông Tây Ban Nha, huấn luyện viên Carlo Ancelotti không đồng tình với quan điểm của câu lạc bộ. Ông muốn chiêu mộ thủ môn Bono của Sevilla hoặc Mamardashvili của Valencia.
Theo nguồn tin uy tín The Atlantic, Harry Kane sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã quyết định chọn đến Bayern Munich. Tiền đạo 30 tuổi trước đó lưỡng lự ở lại Tottenham vì mùa giải đã cận kề ngày khai mạc và một phần vì ấn tượng với phong cách của huấn luyện viên Potter gột lùng.
Theo Goal, Manu đã đạt thỏa thuận bán thủ môn Matej Kovac cho Leverkusen với giá 9 triệu euro nhưng có cài điều khoản mua lại cầu thủ này.
Brett coi như chắc chắn rời Man U sau khi đã đạt mọi thỏa thuận gia nhập Fenerbahce. Tiền vệ người Brazil chỉ còn thiếu bước kiểm tra y tế với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ trước khi ký hợp đồng.
Tích cực theo đuổi Lavia của Southampton, nhưng Liverpool bất ngờ vặn sườn chuyển hướng và chi đậm cho Moses Caicedo. Torres đã đồng ý chi 110 triệu bảng cho Brighton để đổi lấy chữ ký của tuyển thủ Ecuador.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đang trong cao điểm của đợt mưa, lũ với nhiều điểm mưa to, thậm chí là rất to. Tổng lượng mưa trong 10 ngày qua ở nhiều nơi đã lên tới 250-350mm. Mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều nơi đất ngập no nước, hậu quả là sạt lở đất, thậm chí là lũ quét đã xuất hiện ở nhiều nơi, gây thiệt hại về tài sản và đau lòng hơn đó là đã có thương vong về người. Dự báo trong ngày hôm nay, những cơn mưa vẫn tiếp tục trút xuống Bắc Bộ. Cùng với những cơn mưa nên thời tiết trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ khá là mát mẻ, hầu hết đều dao động từ 30-33 độ. Hôm nay ở miền Trung vẫn có nắng nóng suốt từ Quảng Bình tới tận Bình Thuận, trong đó khu vực từ Huế xuống Phú Yên vẫn là tâm của nắng nóng với cường độ đạt ngưỡng nắng gắt 37-38 độ. Các vùng khác bớt gay gắt hơn, song nhiệt độ cũng từ 33-37 độ. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có lúc có mưa, riêng Thanh Hóa có lúc có mưa vừa mưa to nên trời mát, nhiệt độ phổ biến từ 30-33 độ. Ở Tây Nguyên lúc này nhiều nơi vẫn có được trạng thái se se lạnh với mức nhiệt chỉ khoảng 20-22 độ. Còn ở Nam Bộ trời cũng khá mát mẻ với nhiệt độ từ 25-27 độ. Tuy nhiên trong ngày hôm nay thời tiết ở Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có cả nắng và mưa nhưng cường độ đều không mạnh. Nhiệt độ ở Tây Nguyên ở ngưỡng từ 29-32 độ, còn ở Nam Bộ là 32-34 độ, cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.